Tiếp theo cái chương trình thì tôi cũng xin phép được hướng dẫn một số cái nội dung có liên quan về cái trách nhiệm quản lý của cái dự án mà chúng ta đang tiến hành. Thì cũng xin phép đây là chỉ là những cái trao đổi có liên quan sau khi cái bài giảng xong thì các anh chị chúng ta có thể đóng góp ý kiến và chúng ta thảo luận thêm về những cái nội dung mà chúng ta cần thực hiện. Thì cái đầu tiên tôi xin nói về cái trách nhiệm quản lý, management responsibility trong cái nhà máy mà chúng ta cần phải quan tâm. Một số cái yêu cầu của GFSI về các cái trách nhiệm quản lý này thì nói chung là công ty cần phải thiết lập cơ cấu tổ chức rõ ràng để xác định và ghi thành văn bản các chức năng, công việc, trách nhiệm và mối quan hệ giữa những nhân viên có hoạt động ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Thì xuất phát từ cái quan điểm là chúng ta nói về vấn đề truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, cho nên tất cả mọi vấn đề đều phải rõ ràng, minh bạch và các thành viên tham gia vào cái cơ cấu tổ chức này cần phải biết được cái trách nhiệm của mình như thế nào. Thì những cái nội dung đấy thì phải thể hiện trong cái văn bản chức năng và trách nhiệm của các thành viên. Thì những cái nội dung đó thì tôi nghĩ là các cái công ty ở đây chúng ta đều có những cái vấn đề có liên quan. Thì tùy vào từng trường hợp cụ thể thì chúng ta sẽ có những cái văn bản nói về chức năng công việc, nó có những cái vấn đề nó tập trung vào cái công việc chúng ta đang thực hiện. Một số cái nội dung liên quan tới cái điều kiện tất yếu mà chúng ta cần phải thực hiện, đó là những cái nội dung mà như các anh chị thấy về sự cam kết, về chính sách an toàn thực phẩm, về sự phân công trách nhiệm, về quản lý nhóm, đào tạo giáo dục, truyền đạt. Ở đây thì chúng ta đi sâu vào một số cái nội dung có liên quan tới 6 cái điều kiện tất yếu này để chúng ta làm rõ thêm những cái nội dung mà chúng ta cần phải thực hiện. Nói chung về cam kết trong quản lý, thì cái đầu tiên nói về cái việc cam kết trong quản lý là cái khả năng cung cấp cái nguồn nhân lực đầy đủ để phát triển, áp dụng, bảo trì và nâng cao cái hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Thì nói về cái nguồn lực là cái rất là quan trọng trong một công ty. Mà trong cái quản trị kinh doanh thì chúng tôi thường đề cập tới cái human resource management đó, quản lý nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực này thì phải đảm bảo chất lượng, nói chung là phải hiệu quả để có thể đáp ứng được cái việc bảo trì và nâng cấp cái hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Bởi vì cái vấn đề này thì nó liên quan tới cái chất lượng của sản phẩm mà nó liên quan tới cái đầu ra sản phẩm mà chúng ta cung cấp cho thị trường. Cho nên cái nguồn nhân lực này thì phải đáp ứng cách hiệu quả nhất. Phụ thuộc vào thái độ của các cá nhân. Nói chung là vấn đề này thì nó liên quan tới cái việc quản lý con người. Mà hành vi của con người là cái hành vi phức tạp nhất mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Mỗi người đều có những cái suy nghĩ, có thể có những cái hành động nó chưa có đúng, chưa có phù hợp với những cái định hướng hoặc là cái tầm nhìn mà chúng ta thường đề cập. Một công ty thì thường chúng ta cũng thường đề cập đến cái tầm nhìn của công ty, hay là chúng ta thường nói đến cái vision. Cái vision là cái tầm nhìn mà công ty chúng ta đang hướng đến. Và cái tầm nhìn ở đây là cái tầm nhìn về vấn đề thương mại, về vấn đề làm thế nào để đáp ứng được những cái yêu cầu, những cái mong đợi của khách hàng. Sản phẩm phải đáp ứng được yêu cầu chất lượng và nhu cầu của khách hàng, thì chúng ta phải xuất phát từ cái quan điểm marketing mà chúng ta thường có đề cập là chúng ta bán cái thị trường cần, chứ không phải bán cái mình có. Hay nói khác là phải đánh giá từ cái nhu cầu của khách hàng, và cái tầm nhìn của chúng ta là phải hướng đến cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì đây thì trong cái bản cam kết quản lý của chúng ta thì dựa vào cái tầm nhìn để chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu mong đợi của khách hàng như thế nào. Thì các anh chị đã biết rồi, mỗi công ty thì chúng ta đều có những cái gọi là cái vision của công ty, và từ cái vision này thì chúng ta triển khai thành những cái chính sách, thành những cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến. Thì đây nó sẽ tuân theo, như các anh chị thấy, là chính sách an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì chúng ta nói rất nhiều về vấn đề này rồi, có thể là từ sáng chúng ta cũng có đề cập, cho nên ở đây thì tôi xin lướt qua. Và chúng ta phải xác định và tuân theo các mục tiêu an toàn thực phẩm. Thì giống như các anh chị tôi vừa nói là nói về cái tầm nhìn, từ cái tầm nhìn này chúng ta triển khai thành những cái mục tiêu mà chúng ta thực hiện. Rồi sau đó chúng ta sẽ phân công những cái đối tượng hay là cái nguồn nhân lực chúng ta, ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý về các cái vấn đề này. Thì nó sẽ đáp ứng những cái mục tiêu, mà mục tiêu chính của chúng ta là từ cái việc an toàn thực phẩm. Nếu nhà chế biến thực phẩm không thể sản xuất thực phẩm an toàn cách chính xác thì điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thì những vấn đề này thì chắc chắn là chúng ta đã nói rất là nhiều về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, và chúng ta phải đáp ứng được cái vấn đề là một cách chính xác. Và nếu mà những vấn đề xảy ra có liên quan đến không có an toàn thực phẩm trong nhà máy thì chắc chắn là nó sẽ dẫn đến là cái sản phẩm đầu ra của chúng ta là nó không đáp ứng được yêu cầu, và chúng ta sẽ bị mất uy tín, hay nói khác là chúng ta sẽ không bị mất một cái số lượng khách hàng đáng kể trong tương lai chúng ta mong đợi. Các cam kết quản lý theo định hướng khách hàng, hay những cái vấn đề này chúng ta cũng đã nói về hướng, về mục tiêu, chúng ta hướng về khách hàng. Nói chung là phải đánh giá về cái mong muốn của khách hàng. Ngay trong kinh tế của chúng tôi, thường là khi mà chúng ta muốn bán một cái sản phẩm thì chúng ta phải có cái phần nghiên cứu đánh giá cái nhu cầu của khách hàng, là cái người mà nhu cầu khách hàng ở đây. Hiện tại thì chúng ta đang nói đến khách hàng ở khu vực quốc tế, tức là nhu cầu của họ rất là cao và họ cũng mong đợi là họ muốn biết là cái sản phẩm mà họ tiêu thụ nó được sản xuất từ cái ao của ông nông dân nào, hay là từ cái nhà máy nào, và nhà máy đó thì theo những cái quy trình chất lượng như thế nào một cách chính xác để có thể đáp ứng được cái mong đợi của họ. Thì nói chung là trong cái cam kết quản lý này thì như các anh chị thấy là chúng ta nói về những cái khả năng cung cấp nguồn nhân lực, nói về cái thái độ của các cá nhân hiểu về cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và những cái chính sách chúng ta có liên quan. Thì những cái nội dung phía sau thì chúng ta cũng sẽ đi sâu thêm vào các vấn đề này, nói về những cái trách nhiệm của các cái nhân sự trong nhà máy thì chúng ta sẽ đề cập tiếp theo. Ở đây thì cái cam kết quản lý thì theo định nghĩa của ISO 22000 năm 2005 có đề cập cái định nghĩa nói về cái cam kết quản lý, đó là những mục đích và định hướng tổng thể của một tổ chức liên quan đến an toàn thực phẩm được mô tả chính thức với sự quản lý cao nhất. Thì cái định nghĩa này thì chúng ta chắc chắn sẽ có cái thời gian để chúng ta mổ xẻ, để chúng ta thảo luận về cái cam kết quản lý theo định nghĩa của ISO 22000. Thì chúng ta sẽ thảo luận thêm. Ở đây thì cái thời gian thì tôi chỉ nói về vấn đề này. Và sau đó thì có thể là các anh chị sẽ đóng góp ý kiến thêm về vấn đề mà chúng ta sẽ thảo luận. Cái ý thứ hai nói về cái chính sách an toàn thực phẩm. Chính sách an toàn thực phẩm. Thì ở đây, cái chính sách an toàn thực phẩm thì nó gọi là cái bản tuyên bố cam kết, hay là lời hứa, hoặc là một cái nghĩa vụ. Một cái nghĩa vụ mà chúng ta cần phải thực hiện. Thì những cái nội dung này thì chắc chắn khi đã đưa ra chính sách thì những cái phần đấy thì chắc chúng ta phải thực hiện và tuân thủ theo những cái quy định chúng ta đưa ra. Nói chung là trong cái chính sách này thì những cái nội dung nên ngắn gọn và diễn đạt cách xúc tích, và tối thiểu thì phải bao gồm các ý kiến tham khảo liên quan đến an toàn thực phẩm, chất lượng và cam kết theo yêu cầu của khách hàng. Thì các anh chị thấy các vấn đề chúng ta đều xuất phát từ những cái cam kết và những cái yêu cầu của khách hàng, đặc biệt là ở khách hàng quốc tế thì những cái yêu cầu về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của họ chắc chắn là sẽ rất là cao, bảo đảm tới sức khỏe của họ, liên quan tới cái trách nhiệm của nhà cung ứng sản phẩm, vân vân. Thì những nội dung đấy thì chúng ta phải thể hiện được trong cái chính sách an toàn thực phẩm này. Thì chắc chắn là các công ty chúng ta từ cái tầm nhìn mà chúng ta đưa ra, chúng ta sẽ đưa tiếp tục những cái mục tiêu để đáp ứng những cái tầm nhìn đấy, và từ những cái mục tiêu đấy thì phải ứng với cái chính sách về an toàn thực phẩm. Chúng ta cần phải có một cái sự logic đi từ thị trường, đi từ yêu cầu của khách hàng và dẫn về đây, cũng giống như truy xuất nguồn gốc sản phẩm, là chúng ta phải hiểu được những cái vấn đề chúng ta cần quan tâm. Và chính sách này thì được phát triển và ủy quyền bởi người quản lý cao nhất trong công ty. Người quản lý cao nhất trong công ty có thể là anh đó là tổng giám đốc, hay là chủ tịch hội đồng quản trị, hay là những người có trách nhiệm cao nhất, có thể người quản lý trực tiếp cái bộ phận vệ sinh an toàn thực phẩm trong công ty, thì sẽ được ủy quyền để quản lý vấn đề này và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ở đây thì chúng ta đang nói những cái cam kết, những cái cách thức quản lý, thì không có thời gian nhiều cho nên chúng ta không đề cập tới từng cái nội dung, nhưng mà tôi cũng mong đợi là các anh chị trong quá trình chúng ta thảo luận thì chúng ta có thể đóng góp thêm để chúng ta thấy được cái cách thức quản lý ở cái địa bàn của chúng ta, hay nó khác là trong nhà máy mà chúng ta đang thực hiện. Và quản lý thì phải chứng tỏ sự cam kết cá nhân theo chính sách an toàn thực phẩm. Ví dụ là vệ sinh cá nhân hoặc là tham gia các cuộc họp gì đó, nhân dân. À, những nội dung này thì tôi cũng nhớ là lần trước trong cái khóa nói về tập huấn về sơ cấp thì chúng ta cũng đề cập tới những vấn đề này về, về vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm. Cho nên những vấn đề này thì chúng ta cũng đi lướt qua để các anh chị chúng ta tiếp tục phần kế tiếp. Cái kế tiếp là chúng ta phổ biến những cái chính sách. À, thì cái chính sách như các anh chị thấy là chúng ta nên phổ biến rộng rãi cho các nhân viên, mọi người mang cái tính chất minh bạch rõ ràng. Mọi cá nhân, nhân viên trong công ty đều phải hiểu, biết và thực hiện chính sách này một cách tốt nhất. Và chính sách thì nên dễ dàng truy cập hoặc là dán ở những bản thông báo hay là ghi nhận trong sổ tay của nhân viên. Thì những nội dung này chúng ta luôn nhắc nhở các nhân viên là phải tuân thủ theo cái chính sách. Nói chung không chỉ riêng là chính sách về an toàn thực phẩm mà các chính sách liên quan tới cái sự phát triển của công ty, đến những cái định hướng trong tương lai mà công ty còn phát triển để có thể đáp ứng được cái tầm nhìn, cái bản sứ mệnh công ty, thì chúng ta cũng nên là phải phổ biến và có thể dễ dàng truy cập cho các thành viên công ty đều phải nhận biết được vấn đề này. Là những cái chương trình giới thiệu cho tất cả nhân viên và phải, nói chung phải rõ ràng, phải dùng những cái từ các cái tầng lớp có thể tiếp cận được, hay nói khác là đảm bảo là chúng ta phải hiểu được, đảm bảo phải hiểu rõ được. Chứ đừng có nguyên cái bản viết tiếng Anh hết thì có khi là nhân viên người ta không có hiểu, hoặc là chuyển tải những cái từ rất là khó hiểu. Thì những cái nội dung này thì chắc chắn là khi mà phổ biến những cái chính sách liên quan tới công ty thì chúng ta cũng phải qua những cái quá trình chúng ta thảo luận, chúng ta góp ý kiến, chúng ta đóng góp và chúng ta chuyển tải thành những cái nội dung đơn giản nhất để cho mọi người cùng hiểu, cùng nắm, thì khi đó thì cái việc đáp ứng được cái chính sách của công ty thì sẽ tốt nhất, chúng ta mang lại hiệu quả nhất cho công ty. Mục tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm. Những nội dung này thì như các anh chị thấy có những nội dung nó phải là xác định rõ ràng, các mục tiêu phải hiểu rõ một cách đầy đủ, các mục tiêu phải được đo lường, đo được, đạt được, phản ánh các nguồn lực, sẵn sàng cho nhiệm vụ cá nhân được phân công. Thì trong kinh tế của chúng tôi mà chúng tôi thường nói về cái mục tiêu của công ty á, thì người ta thường dùng một cái chữ là các mục tiêu phải SMART. SMART trong tiếng Anh thì nó nói là cái mục tiêu này nó phải thông minh, cái chữ SMART là thông minh. Nhưng mà cái SMART, chữ SMART mà chúng ta nói về trong tiếng Anh đó thì chúng ta chữ S đầu tiên nó nói về cái specific, tức là mục tiêu thì phải cụ thể. Còn chữ M tức là chữ kế tiếp là nói measurable, tức là mục tiêu này nó phải đo lường được, hay mục tiêu phải đo lường được, định lượng được, để chúng ta có thể chúng ta đánh giá được cái hiệu quả chúng ta đạt được mục tiêu. Cái chữ E của chúng ta có thể là chúng ta nói về cái chữ R, chữ R SMART là SMA. Cái chữ A đó là chúng ta nói về cái achievable, tức là cái mục tiêu này cũng phải đạt được, chứ không phải là những cái mục tiêu nói trên trời mà chúng ta đang ở dưới đất chúng ta không thực hiện được, mục tiêu phải thực hiện được. Chữ R chúng ta gọi là realistic, tức là mục tiêu này phải thực tế, nói chung là phải có trong thực tế để chúng ta có thể đạt đúng yêu cầu. Và cuối cùng là chữ T trong cái từ SMART, đó là chữ time bound, tức là mục tiêu này nó phải có cái thời gian để thực hiện, có thời hạn, chứ không phải là nói 100 năm sau mới làm hay là 50 năm sau, mà nó phải có một cái thời hạn để chúng ta làm, có thể ngắn hạn, có thể 1 năm, nhưng mà những cái nội dung đấy thì chúng ta sẽ thực hiện trong một bản kế hoạch để chúng ta thực hiện. Thì nói chung ở đây nói về mục tiêu an toàn thực phẩm thì tôi cũng nghĩ nó cũng tương tự như là chúng ta đề cập đến các cái mục tiêu mà chúng ta đưa ra kinh tế, mục tiêu phải SMART. Thì đó tôi nhấn mạnh với các anh chị về SMART như thế nào, thì chúng ta có thể là trong quá trình thảo luận chúng ta sẽ phân tích thêm. Mục tiêu của an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của bộ phận chất lượng hay an toàn thực phẩm, mà nói chung đó là trách nhiệm của toàn công ty hay là những người có liên quan đến cái sự phát triển của công ty, đáp ứng được cái tầm nhìn, mục tiêu mà chúng ta cần đưa ra. Hay thì những nội dung này thì chúng ta cũng xin lướt qua. Kế đến là về cái nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực thì nãy chúng ta đã nói ngay từ đầu rồi. Cái yếu tố quan trọng đầu tiên là nói về nguồn nhân lực. Đây là cái điều kiện then chốt cần cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực và tài chính. Thì nói chung là trong kinh tế chúng ta cũng đề cập hai cái nguồn mà chúng ta thường nhắc nhiều nhất, là cái chữ K và chữ L mà chúng ta thường nói trong kinh tế là chữ labor và capital. Hai cái từ đó thì anh chị nghiên cứu về kinh tế vi mô nói về những cái vấn đề liên quan tới cái việc thực hiện cái kế hoạch chiến lược thì chúng ta thường đề cập hai cái nguồn lực mà chúng ta cần quan tâm, đó là nguồn nhân lực và nguồn vốn. Thì hai cái nguồn này nó phải đi song song với nhau. Hai nguồn nhân lực là chúng ta phải thể hiện được đầy đủ, mang tính đánh giá một cái tổ chức tốt để có thể hiểu rõ được các cái nhu cầu. Và là chuyên gia về an toàn thực phẩm thì bạn nên đặt mình ở vị trí của nhà quản lý cấp cao để đưa ra lời khuyên cái gì là đầy đủ, đầy đủ nhất, hay là trong tiếng Anh nó gọi là cái efficient đó, cái hiệu quả, cái tốt nhất, cái tốt nhất chúng ta về cái nguồn nhân lực của công ty. Quản lý công ty sẽ phân công các trách nhiệm để bảo trì, thay thế các dụng cụ, trang thiết bị và dịch vụ cho một quy chuẩn kỹ thuật đã được chấp nhận. Thì những cái nội dung này thì chúng ta nói về các cái trách nhiệm, trách nhiệm về bảo trì, thay thế dụng cụ, trang thiết bị, dịch vụ, những cái nội dung nói chung là các nguồn nhân lực trong công ty chúng ta phải cung cấp đầy đủ để cho họ có thể phát triển và trong cái việc quản lý cũng đạt được cái hiệu quả cao nhất. Thì ở đây thì nói về vấn đề nguồn nhân lực và nó cũng phải kèm theo là về vấn đề vốn, hay nói khác là vấn đề tài chính, chúng ta phải đầy đủ để chúng ta có thể quản lý một cách tốt nhất, hay nói khác là để đảm bảo được cái yêu cầu của thị trường về cái sản phẩm mà chúng ta sẽ sản xuất ra. Nói về trách nhiệm, khó khăn để đo đạt nhưng quyết định cho thực thành công. Thì trách nhiệm này thì thường là trách nhiệm thì nó sẽ liên quan tới quyền lợi, cho nên thường là chúng ta phải hiểu đúng trách nhiệm cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của công ty về mặt kỹ thuật lẫn mặt thương mại. Thì đây chúng ta có hai cái ý liên quan tới vấn đề là nói về kỹ thuật và vấn đề liên quan tới thương mại là vấn đề liên quan tới thị trường. Thì nói chung là trong một công ty thì chúng ta phải hiểu được trách nhiệm của mình, không phải riêng công ty mà ở các cơ quan ban ngành chúng ta cũng phải phân công trách nhiệm, mà các cá nhân thì chúng ta phải thay đổi cách nhìn nhận của mình để đáp ứng đúng những cái yêu cầu của công ty về những cái quy định chung và trách nhiệm mình nên thực hiện như thế nào. Và bên cạnh đó, sau khi trách nhiệm đã đáp ứng tốt thì cái quyền lợi nó sẽ đi đôi về vấn đề này. Nói chung ở đây thì chúng ta đang đề cập đến cái vấn đề là quản lý an toàn thực phẩm, cho nên chúng ta phải đặt mình vào cái vị trí ảnh hưởng, gây ảnh hưởng và hướng dẫn việc quản lý công ty theo các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Thì nói chung ở đây chúng ta đang nhấn mạnh đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cho nên nói về trách nhiệm là chúng ta nhấn mạnh đến trách nhiệm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì chắc chắn các anh chị ở đây thì chúng ta làm ở các vị trí trong công ty đặc biệt liên quan tới ảnh hưởng tới cái việc an toàn vệ sinh thực phẩm ở công ty mình, thì chắc chắn là trách nhiệm chúng ta mỗi người đều đã biết rõ là trách nhiệm mình như thế nào. Cần thiết để hiểu rõ sự phụ thuộc cấu trúc tổ chức. Một cấu trúc tổ chức thì các anh chị có thể thấy ở đây nó có cái sơ đồ của cái cấu trúc tổ chức mà chúng ta thường thấy trong một cái công ty hay một tổ chức không, ở các cái hệ thống dịch vụ, ngân hàng hay là các cái phòng ban, chúng ta đều có cái cấu trúc tổ chức để có thể phân công trách nhiệm ai thực hiện những cái vấn đề có liên quan. Thì ở đây chúng ta giả định ở đây cấu trúc tổ chức chúng ta có cái giám đốc quản lý, chúng ta có cái bộ phận quản lý hậu cần, quản lý tài chính, quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, quản lý thương mại, hay về vấn đề thị trường. Quản lý hậu cần thì nó sẽ có liên quan tới quản lý kho và vận hành kho. Quản lý hậu cần mà ở đây thì trong kinh tế chúng ta có đề cập đến cái phần logistics, quản lý hậu cần. Tổ chức như thế nào để có thể đảm bảo được cái nguồn nguyên liệu đầu vào và trong quá trình sản xuất thì chúng ta có nói về vấn đề kho hay là chúng ta quản lý những cái nguồn nguyên liệu trong kho để chúng ta có thể cung ứng, đáp ứng được cái yêu cầu của sản xuất. Quản lý tài chính liên quan tới phòng quản trị. Quản lý kỹ thuật thì nói về vấn đề đảm bảo chất lượng. Ở đây cái phòng quản lý kỹ thuật là nó liên quan trực tiếp đến cái đảm bảo chất lượng hay là vệ sinh an toàn thực phẩm của công ty chúng ta hay là của các tổ chức mà chúng ta đang đề cập. Quản lý sản xuất, quản lý thương mại, những phòng kinh doanh. Thì dần dần thì cái cấu trúc tổ chức này thì chúng ta thấy là hầu hết là các công ty chúng ta đều có cái sơ đồ cơ cấu tổ chức thì ở những cái bộ phận này có liên quan với nhau. Ở đây thì chúng ta đặc biệt nhấn mạnh đến cái phần quản lý kỹ thuật và đảm bảo chất lượng. Những nội dung đấy thì chúng ta sẽ nói trong cái những cái nội dung tiếp theo, trong cái phần về đảm bảo chất lượng. Phát triển mô hình tổ chức, phát triển mô hình tổ chức. Đảm bảo một sơ đồ chính xác được phát triển các mối quan hệ trực tiếp lẫn gián tiếp, các bộ phận phát triển, cơ cấu tổ chức cá nhân. Đảm bảo số lượng nhân viên có cùng chức danh được ghi nhận trên sơ đồ. À, thì cái mô hình tổ chức này nói chung là các cái nhân viên có cùng chức danh, hay nói chung là có những cái nhiệm vụ tương đương như nhau thì thể hiện trong cái sơ đồ và xác nhận lại với người quản lý cấp cao rằng sơ đồ hoàn toàn chính xác. À, thì nói chung là chúng ta trong một cái công ty khi mà chúng ta muốn phân công cái trách nhiệm quyền hạn cho các cái thành viên của công ty hay là một tổ chức gì đó thì chúng ta chắc chắn là chúng ta cần phải phát triển mô hình tổ chức, hay nói khác là chúng ta phải vẽ ra được cái sơ đồ cơ cấu tổ chức. Từ đó thì chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái vị trí, những cái bộ phận có cùng chức năng hay là cùng chức danh trên sơ đồ này. Và sau đó có thể là thảo luận lại hay là thảo luận thêm với người quản lý cấp cao về những cái vị trí đấy, xem coi cuối cùng thì hoàn chỉnh cái sơ đồ, nói khác là sơ đồ hoàn toàn chính xác, đáp ứng được cái sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty của chúng ta và các cái chức danh hay là các nhiệm vụ của các phòng ban nó đều được thể hiện trên cái sơ đồ cơ cấu tổ chức này. Những nhiệm vụ đấy thì chúng ta cần phải thảo luận với nhau để cuối cùng đưa đến một cái sơ đồ chính xác. Cái kế tiếp về những cái trách nhiệm. Trách nhiệm này thì cũng nhấn mạnh về cái yêu cầu về an toàn thực phẩm và phân công các hoạt động ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm của các chức danh cá nhân. Ví dụ những cái nhiệm vụ hay là trách nhiệm của cái giám sát kho hàng. Ví dụ ở đây thì đưa ra cái điển hình giám sát kho hàng thì có một số cái trách nhiệm như sau, tức là kiểm tra điều kiện phương tiện vận chuyển nhà cung cấp, đặt số lượng nhiều cho từng nhà cung cấp nguyên liệu tươi sống, đảm bảo nguyên liệu tươi sống được giữ ở những cái khu vực thích hợp. Thì chắc chắn là cái trách nhiệm của giám sát kho hàng thì cũng phải phù hợp, tương ứng với những cái nội dung mà anh ta phải chịu trách nhiệm. Thì như các anh chị thấy là ứng với từng cái bộ phận thì chúng ta sẽ có những cái trách nhiệm nó tương thích với các cái bộ phận đấy. Đây, bản mô tả công việc. Thì khi mà chúng ta làm bất cứ một công việc gì thì chúng ta cũng cần phải biết được là chúng ta, công việc của chúng ta đang làm như thế nào, và nó muốn làm được như vậy thì chúng ta phải có được một cái bản mô tả công việc. Mô tả công việc phát triển cho mọi chức danh liên quan đến cái an toàn thực phẩm. Thì đây chúng ta cũng nhấn mạnh vấn đề an toàn thực phẩm, cho nên cái việc mô tả công việc hay là ta nói là job description mô tả công việc chúng ta, ngay cả những các ngành kinh doanh hay là trong về vấn đề thực phẩm thì chúng ta cũng phải có bản mô tả công việc này để chúng ta có thể sự phân công một cách hợp lý nhất, đáp ứng được cái mục tiêu mà nãy như các anh chị thấy mục tiêu đưa ra. Khi phân công các hoạt động an toàn thực phẩm, đảm bảo rằng những hoạt động này phải được xác định rõ ràng trong phần mô tả công việc tương ứng. Thì nói chung là khi mà chúng ta làm việc ở các công ty hay nói cách khác là các nhân viên, chúng ta cũng thường đòi hỏi là chúng ta phải có được một cái bản mô tả công việc rõ ràng để chúng ta biết là các công việc chúng ta đang thực hiện, tránh những cái trường hợp là chúng ta trùng lắp công việc hay là dẫm chân lên nhau trong cái công việc, và cuối cùng thì có những công việc là không ai thực hiện, không có đáp ứng được cái yêu cầu của tổ chức. Cho nên cái bản mô tả công việc là một cái hoàn toàn rất là quan trọng, đặc biệt khi mà các anh chị chúng ta đi phỏng vấn, chúng ta làm việc ở các công ty nước ngoài thì thường thì cái bản mô tả công việc là cái mà chúng ta cũng có đòi hỏi để cái người quản lý chúng ta cung cấp để xem cho biết là cái công việc chúng ta làm như thế nào. Còn đây thì chúng ta đang nói về cái an toàn thực phẩm thì nói chung là trách nhiệm nó sẽ rất là nặng nề đối với một người trực tiếp liên quan tới cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra. Thì như vậy thì các anh chị thấy là những cái bản, trong những cái bản này thì những việc mô tả công việc thì phải rõ ràng, cụ thể, đáp ứng được những cái yêu cầu của tổ chức. Bên cạnh đó, chúng ta nói về cái một cái kỹ năng mà chúng ta gọi là thường giống như một cái kỹ năng mềm, chúng ta thường nói là quản lý nhóm, quản lý đi nhóm, nó khác là làm việc trong một cái nhóm để thực hiện mục tiêu chung, mục tiêu chung hay là chính sách về an toàn thực phẩm. Ở đây thì nói quản lý nhóm là nói về tất cả các hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm, xác định và phân công trách nhiệm cho việc kiểm soát và vận hành. Thì trong đây một cái nhóm quản lý cái nhóm mà liên quan tới an toàn thực phẩm thì chúng ta phải xác định và phân công trách nhiệm cụ thể, phát triển một quy trình kiểm soát mà có sự đồng ý của quản lý và những nhà quản lý cấp cao phải làm việc chung với nhau để đảm bảo các hoạt động liên quan tới an toàn thực phẩm được đặt đúng chỗ ở một thời điểm. Thì nói chung là trong một công ty hay là một cái cơ quan cũng vậy, là các nhà quản lý cao thường họp lại với nhau hay làm việc theo nhóm để chúng ta phân công những cái trách nhiệm. Thì nó cũng liên quan tới cái bản mô tả công việc như hồi nãy chúng ta mới đề cập. Thì cái quản lý tổ nhóm này, mục tiêu là để cho các cái nhóm liên quan tới các cái chức năng khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái hiểu công việc của nhau và tránh những cái sự trùng lắp trong cái công việc chúng ta đã đề cập liên quan tới cái an toàn thực phẩm này. Cái quá trình kế tiếp là về kiểm soát quy trình. Kiểm soát quy trình. Thì đây như các anh chị thấy là những cái hoạt động có liên quan về an toàn thực phẩm. Đầu tiên có thể nói là điều kiện phương tiện vận chuyển, phân phối nguyên liệu tươi sống. Trách nhiệm kiểm soát là quản lý kho hàng, như nãy chúng ta mới đề cập cái ví dụ ở bên trên. Ủy quyền, chức danh. Có thể là nói về cái bảo đảm chất lượng, quality assurance, bảo đảm chất lượng, QA, QA, chức danh của họ. Giám sát nguyên liệu tươi sống so với quy chuẩn kỹ thuật, có cái trợ lý của cái QA này, và quản lý QA phân công, ủy quyền được cái người đảm bảo chất lượng này, cái vị trí này, phân công công việc. Tồn trữ nguyên liệu tươi sống, liên quan tới trách nhiệm kiểm soát, quản lý kho hàng, và cũng được ủy quyền quản lý kho hàng phân công. Nhân dân thì những cái kiểm soát quy trình này mục đích là để tìm ra những cái sai sót hay là những cái mà gọi là correct action đó, những cái hành động sai sót dẫn ra trong quá trình hướng đến cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng ta tìm ra những cái nội dung đấy và chúng ta xem trách nhiệm của ai và ai được ủy quyền thực hiện những cái công việc đó. Mục tiêu cuối cùng cũng để đáp ứng được cái việc đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm một cách tốt nhất, có hiệu quả nhất, và quy trình nào chúng ta làm chúng ta thấy chưa đạt yêu cầu qua kiểm tra thì chúng ta sẽ thực hiện hoàn chỉnh lại để có thể cuối cùng dẫn đến cái sản phẩm đầu ra đạt được cái yêu cầu chất lượng. Cái kế tiếp đào tạo và giáo dục thì chắc chắn trong các công ty thì cái vấn đề đào tạo và giáo dục này luôn được chú trọng, nâng cao được cái trình độ hay nâng cao được cái năng lực cho nhân viên có thể tiếp thu được những cái mới hay là những cái hiện đại liên quan tới vấn đề mà mình đang thực hiện. Quản lý không chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo đầy đủ số lượng nhân viên tại chỗ để duy trì an toàn thực phẩm mà còn phải đảm bảo rằng nhân viên được huấn luyện đúng và thành thạo khi thực hiện nhiệm vụ. Thì như tôi mới đề cập liên quan tới từng cái trách nhiệm, nhiệm vụ thì chúng ta sẽ có những cái đáp ứng thêm để cho nhân viên mình hiểu những cái vấn đề mới có liên quan tới công việc của họ thông qua những cái khóa đào tạo hoặc giáo dục, hoặc là gửi họ đi tập huấn hoặc là đi tu nghiệp ở các cái nước có liên quan để có thể là họ sẽ nâng cao được tay nghề thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất. Bên cạnh đó thì phải có những cái giám sát thích hợp nên được thực hiện tại chỗ ở tất cả các thời điểm. Giám sát thích hợp thực hiện ở tất cả các thời điểm để có thể kiểm tra, kiểm soát và hoàn chỉnh những cái lỗi thực hiện trong cái quá trình. Thì như vậy thì nói chung là trách nhiệm của người quản lý thì cũng rất là quan trọng, phải liên quan tới việc giám sát và ở tất cả các mọi thời điểm để đáp ứng những cái yêu cầu tổ chức giao phó. Sau khi về cái vấn đề giáo dục và đào tạo thì cuối cùng là chúng ta nói về vấn đề đánh giá cái sự quản lý hay đánh giá sự quản lý. Quản lý công ty nên tiến hành đánh giá thường xuyên hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nói chung là chúng ta phải tiến hành thường xuyên kiểm soát đánh giá hệ thống này. Cái quá trình này rất là quan trọng. Mà nó không chỉ là trách nhiệm của người quản lý an toàn thực phẩm mà nó thuộc về nhóm các nhà quản lý. Nó khác là các nhóm trong công ty có liên quan về cái phần quản lý an toàn thực phẩm thì chúng ta phải thường xuyên, chúng ta có thể có những buổi họp nhóm lại với nhau để tìm ra những cái khó khăn, những cái còn vướng mắc trong quá trình bảo đảm được cái hệ thống an toàn thực phẩm này, và chúng ta đánh giá mục tiêu. Đánh giá này tập trung vào mức độ phù hợp để có thể đáp ứng được cái chính sách an toàn thực phẩm, và nên xem lại các chỉ thị hiệu suất hoạt động, những cái hiệu suất hoạt động, hay người ta thường gọi là cái performance indicators, hiệu suất hoạt động, để chúng ta đánh giá, chúng ta so sánh những cái chỉ số chúng ta đã đưa ra so với cái mà chúng ta thực hiện, nó có sự chênh lệch như thế nào, so sánh lại với nhau để chúng ta có thể có sự hiệu chỉnh cách tốt nhất. Cùng là bản đánh giá nên được ghi nhận lại, bản đánh giá nên được ghi nhận lại để qua các cái năm, hay là chúng ta so sánh với cái mục tiêu mà cái tổ chức đưa ra, xem coi có phù hợp hay không, chúng ta cần phải chỉnh sửa như thế nào. Thì cái việc đánh giá quản lý cuối cùng là cái phần quan trọng mà chúng ta thường đề cập, đánh giá lại. Thì các anh chị chúng ta, chắc chắn là trong các công ty, các cái công việc chúng ta thực hiện đều phải có sự đánh giá và quản lý lại. Bởi vì không khi nào mà chúng ta có thể chúng ta thực hiện một cách tốt, hoàn chỉnh 100% các cái quy trình chúng ta đã đưa ra liên quan tới chính sách an toàn thực phẩm. Thì là chúng ta phải đánh giá, phải đánh giá thường xuyên để chúng ta có thể tìm ra những cái nội dung mà chúng ta cần phải bổ sung hoàn chỉnh. Sau khi đánh giá, chúng ta nói về những cái vấn đề truyền đạt. Truyền đạt thì ở đây chúng ta có hai vấn đề có liên quan là truyền đạt ra bên ngoài và truyền đạt nội bộ. Liên quan tới vấn đề truyền đạt bên ngoài thì chúng ta nói về cái khung mà chúng ta thường nói về cái chuỗi giá trị sản phẩm mà chúng ta có liên quan đấy. Chuỗi giá trị mà chúng ta thường nói là chúng ta ở công ty thì chúng ta có liên quan rất là nhiều đến các cái đối tác ở bên ngoài. Chuỗi giá trị ta cần phải nâng cao, tức là nói về nhà cung cấp, nói về nhà đấu thầu, nói về khách hàng, nói về người tiêu dùng, nói về các cơ quan nhà nước. Thì đây những cái thông tin truyền đạt hay liên quan tới những cái chính sách của công ty chúng ta đều có thể là chúng ta truyền đạt ra bên ngoài để những cái người có liên quan trực tiếp với cái chuỗi giá trị sản xuất này, họ sẽ hiểu, họ sẽ nắm được những cái thông tin liên quan đến cái việc sản xuất và bảo đảm cái vấn đề là chất lượng hay vệ sinh an toàn thực phẩm của công ty chúng ta. Bên cạnh đó, bên cạnh cái truyền đạt ra ngoài, nói về cái môi trường vĩ mô bên ngoài thì chúng ta có môi trường quy mô, môi trường nội bộ ở bên trong. Tức là chúng ta cũng phải truyền đạt những cái thông tin này cách rõ ràng, minh bạch ở trong nội bộ. Đối với những cái nhóm quản lý sự thay đổi và phổ biến những cái an toàn thực phẩm giữa các bộ phận và nội bộ bộ phận đó. Thì thường ở các công ty thì chúng ta cũng có những cái thông tin có liên quan, hay là trên cái mạng nội bộ là những cái phân tích những gì chính sách an toàn thực phẩm của công ty mình để chúng ta truyền đạt những các cái nhóm quản lý và giữa các bộ phận nội bộ bộ phận đó. Thì như nãy giờ thì các anh chị thấy là những cái nội dung này thì chúng ta sẽ đề cập đến cái phần cuối cùng là đánh giá sự quản lý này. Đánh giá sự quản lý có những cái nội dung có liên quan. Một bản đánh giá sự quản lý nó sẽ được đánh giá những cái nội dung, tức là nói về hoạt động của nhà cung cấp, nói về ý kiến khách hàng, loại bỏ sản phẩm, các rắc rối, những cái hành động khắc phục, sửa chữa, hệ thống HACCP, kết quả quản lý trước đây, yêu cầu đào tạo, yêu cầu về nguồn nhân lực. Thì nãy giờ như các anh chị thấy là cái bản đánh giá cái sự quản lý này thì chúng ta lấy những cái thông tin từ những cái nội dung nãy giờ chúng ta phân tích để chúng ta đưa ra một cái bản đánh giá quản lý tiêu biểu. Và từ những cái thông tin này thì chắc chắn như trong kinh tế thì chúng ta thường nói là chúng ta phân tích cái SWOT, một cái SWOT mà chúng ta thường thấy là phân tích điểm mạnh, điểm yếu, tức là chúng ta nói về những cái khó khăn trong nội bộ của chúng ta. Chúng ta đang thực hiện ở đây thì chúng ta liên quan tới cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó chúng ta đề cập tới hai cái vấn đề là chữ O và chữ T, tức là những cái cơ hội và những cái rủi ro, những cái đe dọa ở môi trường bên ngoài. Thì nói về những môi trường bên ngoài ở đây thì chúng ta đang nói về những cái nhu cầu khách hàng, ý kiến của khách hàng, hoặc là những cái yêu cầu của nhà cung cấp, những cái rào cản nhà cung cấp, họ cung cấp sản phẩm chúng ta nó chưa có đáp ứng được cái yêu cầu của công ty. Những cái đó cũng có thể là những cái mối đe dọa mà chúng ta cần phải quan tâm. Hoặc là từ những cái kết quả quản lý trước đây, chúng ta sẽ so sánh lại để chúng ta xem xét coi cái việc quản lý của chúng ta là có hiệu quả, phù hợp với những cái yêu cầu hay mục tiêu của tổ chức Nên thì những nội dung này ở đây thì mà chỉ mang tính chất lý thuyết, nhưng mà tôi nghĩ là ứng với từng cái yếu tố này, ứng với từng cái sản phẩm của các công ty chúng ta đưa ra, thì chắc chắn là mỗi một công ty nó sẽ có những cái sự khác biệt về cái cách quản lý, đánh giá sự quản lý. Nhưng mà nói chung là những cái chỉ tiêu tiêu biểu thì nó cũng đều bao gồm những cái yếu tố như vậy. Thì cũng mong đợi là các anh chị có thể là trong quá trình thảo luận bài tập thì chúng ta sẽ đi theo những cái bước này để chúng ta đưa ra một cái bảng đánh giá sự quản lý cho những cái sản phẩm mà chúng ta đang quan tâm, ngay đặc biệt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long này thì chúng ta có những cái sản phẩm nông nghiệp có liên quan rất là lớn, là về lúa gạo, về thủy sản, về cây ăn trái, hay là về những cái mặt hàng nông sản khác như là cái sản phẩm mà cái dự án chúng ta đang nói về sản phẩm khoai lang và sản phẩm hành tím như vậy. Thì những cái vấn đề này trong quá trình sản xuất để đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm thì chúng ta cũng sẽ đánh giá những cái yếu tố mà chúng ta bây giờ chúng ta mới đề cập có liên quan. Rồi, cái phần nói về cái phần quản lý trách nhiệm đầu tiên thì tôi cũng mong đợi là giải thích thêm cho anh chị những cái thông tin có liên quan như vậy. Thì cuối cái phần, mỗi phần đều có những cái nội dung liên quan tới cái giấy phép sử dụng hay bản quyền thuộc về trường đại học bang Michigan và trường đại học Cần Thơ. Ở đây thì nói sao thì các anh chị cũng có thể sử dụng những cái thông tin này, nhưng mà nếu mà trích dẫn thì cũng nên ghi cái nguồn thông tin có liên quan đó thì